tất cả thế gian pháp có sanh là có tử, thọ mạng dù vô lượng rồi cũng có ngày hết.
Các vị tu tiên, các vị tu tiên là để sống cả ngàn vạn năm. Thế nhưng mà có còn được nữa không? Tại sao các ngài tu tiên mà gọi là trường sanh bất tử mà lại vẫn cứ chết? Bởi vì cái thân này nó làm bằng đất, nó không phải mình. Cái đất thì nó phải tan rã. Mình có tài có giỏi bao nhiêu chẳng nữa, giữ nó được ngàn vạn năm, nhưng mà nó là đất thì nó phải giả về cho đất, phải sống trong sự thật. Chứ cái mơ tưởng mà nói cái chuyện không chết là cái không được. Muốn không chết ấy, đấy, thì phải chọn cái nhân vô sanh. Nó vô sanh ấy, thì nó mới bất tử. Chứ còn bây giờ chọn những cái thân cứ vơ đất đắp lên làm thân thể, nhận là thân thể của mình mà lại cứ muốn nó còn lâu dài, thì cái đó là cái ngu si. Thế cho nên các vị tiên nói bất tử, nhưng mà thật ra có ai bất tử đâu. Làm sao bất tử được khi mà vẫn cứ ôm lấy cái đống đất, nhận là thân thể của mình. Thế cho nên thọ mạng dù có vô lượng rồi cũng có ngày hết. Con nói tiếp.
Có thịnh, ắt có suy, sum họp sẽ biệt ly. Tuổi trẻ chẳng dừng lâu, khỏe mạnh bị bệnh xâm phá. Cái chết nuốt mạng người, không có chi còn mãi.
Mà cái sự thật nó là thế. Cái sự thật đã có thịnh thì phải có suy. Đã. Người trí tuệ đang cái lúc thịnh thì người ta phải nhớ đến cái lúc suy. Đang cái lúc sum họp thì người ta biết sẽ có biệt ly. Đang tuổi trẻ đây, người ta biết là không có bao lâu mình sẽ già, mình sẽ chết. Nay nó khỏe, mai nó phải bệnh. Là bởi vì cái thể chất của nó là bốn thứ đất, nước, gió, lửa. Thì nó phải chuyển biến, nó phải thay đổi. Thế cho nên rằng nó chuyển biến mình gọi là bệnh. Khi thì nhiều lửa, khi thì ít lửa, khi thì nhiều đất, khi thì ít đất. Đấy, nó chuyển biến. Thế mình gọi là bệnh. Tại mình cứ ôm lên nó, bảo nhận nó là thể chất của mình, cho nên nó biến đổi thì mình gọi là mình bệnh. Nuốt mạng người không có chi còn mãi. Cái chết nó là cái gì mà nó lại nuốt mạng của mình? Chết là cái, tức là bốn chất đất, nước, gió, lửa nó tan rã, nó không hợp với nhau nữa. Thì mình gọi là tôi chết. Chung quy chỉ có cái ngu của mình. Mình cứ vơ lên đất nhận là mình. Thế rồi bây giờ đất, nước, gió, lửa nó phải tan mỗi đứa nó. Nước thì nó phải khô kiệt, lửa thì nó phải tắt đi, gió thì lúc động thì là gió, lúc tĩnh thì là hết gió. Mình cứ nhận cái là mình, cho nên là mình bảo tôi chết, tôi bệnh. Tiếp.
Có thịnh, ắt có suy, sum họp sẽ biệt ly. Tuổi trẻ chẳng dừng lâu, khỏe mạnh bị bệnh xâm phá. Cái chết nuốt mạng người, không có chi còn mãi. Vua chúa cũng lâm nguy, ba cõi đều vô thường. Tánh tướng các sắc pháp, tất cả đều rộng không, lưu chuyển khổ sanh diệt.
Sao đây lại nêu mấy ông vua, mấy ông chúa vào đây? người đời mê muội cho là vua là nhất, quyền uy lớn lắm, chúa là nhất. Đó. Cho ai sống thì người ta được sống, bắt người ta chết là người ta phải chết. Thế cái ông vua chúa là quyền uy lắm. Nhưng mà chính ngay thân là ông ấy, thì ông ấy có muốn nó sống lâu được không?
Dạ không ạ.
Thế, cái chết nuốt mạng, ba cõi đều vô thường là thế nào? Giới chúng ta thì có cái thân bằng đất nước gió lửa, thế thì nó phải vô thường bởi vì nó không phải mình, thế cho nên nó vô thường. Thế còn cõi sắc giới thì các ngài thanh tịnh, không có bị năm dục chi phối, các ngài thoát được cái mê nặng nề, nhưng mà vẫn còn hình lụy, vẫn còn cái có cái thân ta, vẫn còn hơi thở, cho nên vẫn bị tan tai, bị phong tai. Thế còn lên đến cõi vô sắc, các ngài không có thân nữa, mà làm sao cũng vô thường, các ngài vẫn còn nhận cái tâm thức là ta. Các ngài an định, an định hàng tám vạn kiếp, lấy cái định lực làm cái mạng sống của mình, vẫn nhận cái tâm thức là ta. Thế cho nên khi hết cái định lực, hết tám vạn kiếp, thì cái tâm thức ấy, nó lại chuyển vào cái đường luân hồi, bởi vì con chấp ngã, chấp ta. Thế cho nên cả ba cõi, các ngài vẫn thấy mình sinh lên cõi vô sắc giới, lấy cái định lực làm cái thọ mạng. Thế cho nên vẫn thấy có ta, vì vậy hết cái thọ mạng ở trên cõi vô sắc giới, các ngài lại luân hồi như tất cả mọi người. Cho nên cả ba cõi sanh tử này đều vô thường. Thế vậy thì làm sao để thấy được cái chân thường? Các thánh nhân thế còn ở trong cái, thế còn có cái chấp ta, chấp ngã, cái vô thường, vô ngã, khổ và không. Đó. Vẫn còn nhận có ta, vẫn lấy cái vô thường, vô ngã nhận là ta. Thế thì cái những cái vẫn còn khổ, vẫn có sanh có diệt. Đấy, còn chỉ có những các vị chúng ta nhận được cái tánh Bồ Đề, cái căn bản Bồ Đề vô sanh thì mới bất diệt. Tức là như Đức Phật đó, ai nhận được cái pháp thân vô sanh thì cái pháp thân ấy vô lượng quang, vô lượng thọ. Còn như chúng mình ở trong ba cõi này, còn thấy có sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, tánh tướng tất cả các sắc pháp đều rỗng không. Thế nào là rỗng không? Thí dụ, tụ như cái thân mình là một pháp, làm sao cái thân con lại gọi là rỗng không? Cho nên nó rỗng tuếch. Nếu sống với cái thân ấy thì khi đất nước gió lửa nó lưu chuyển, thì mình gọi là mình bệnh, rồi nó tan rã thì mình gọi là mình chết. Thế cho nên cái thân này, cái thân thể này là cái rỗng không, nó lưu chuyển, nó chịu cái khổ sanh diệt. Thật ra không phải lỗi tại nó, mà lỗi tại mình cứ bám lấy nó. Còn nói tiếp, thân như tầm ở kén.
Thân như tầm ở kén, phiền não bao gói kín, vạn khổ nhóm nơi đây. Phàm là người trí tuệ, lìa dục khéo tư duy, cầu chứng quả chân thật.
Thân như tầm ở kén. Cái con tầm ấy, tự nó nó lo ăn những cái lá dâu, để nó có những cái sợi tơ ở trong ruột mà. Rồi nó rút cái sợi tơ ấy, nó cuốn chặt lên thân nó nằm ở trong kén. Thật ra thì nó nằm ở trong cái kén ấy để lấy cái chỗ yên thân. Nó tin rằng nó làm cái kén để nó có cái chỗ yên thân, nó nằm yên cái kén, cái bằng cái tơ rất là bền, không có con trùng nào mà chui được vào, để không có con kiến nào, không có con trùng nào mà chui được vào trong cái kén ấy để mà phá rối nó cả. Cho nên nó tin tưởng, nó nằm ở trong cái kén ấy là nó có yên an ổn. Thế nhưng mà có thật nó được an ổn không? Ấy thế, nó không ngờ là lại có cái con người danh khôn đấy, sẽ luộc sống nó để mà lấy cái kén đó. Thì chính cái kén ấy sẽ làm hại nó, vì cái kén tốt quá như thế, cho nên cái con người nó mới dùng đến để nó thành tự nó kéo cái kén để tìm cái an ổn, mà hóa ra là nó mua cái khổ vật thân. Thế sao đây Phật lại bảo con giống như con tầm ở kén? Con có ăn lá dâu, con có nhà tơ đâu, con có làm kém đâu, mà sao đây Phật lại bảo con như tầm ở trong kém? Thì đấy, con khác thì con tầm suốt ngày lo đi ăn cơm, lo đi uống nước, lo thở không khí, lo vơ hơi ấm. Để làm gì? Để bào chế ra máu, để kết nên da thịt xương, để ta có cái thân, để đây là thân thể của ta, để nương tựa sống với cái thân thể này. Để mục đích của con ấy, ăn cơm ấy, là để cho cái thân nó khỏe mạnh, để sung sướng, để hạnh phúc. Thế nhưng mà sự thật, con ôm lấy cái thân này, con cầu hạnh phúc, sung sướng, nhưng mà nó, bởi vì nó là đất nước gió lửa, thì nó phải chuyển biến. Thì con ôm chặt lấy nó, con nhận là con, cho nên con ngồi con khóc, tôi bệnh, tôi đau, tôi nhức. Thế rồi nó phải tan rã, thì con bảo rằng tôi chết. Thế rồi con cứ ngồi, cứ phiền não bao vây gói kín vạn khổ nhóm nơi đây đó. Phật chỉ cho chúng mình phải suy ngẫm kỹ những cái lời Phật dạy đây. Phàm là người trí tuệ đó. Còn chúng mình ấy, học Phật nói bể vào tai đó. Đèn của Phật soi vào tận mắt. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ bình yên với làm cái thân con cầm tầm ở trong kén, lấy đây làm hạnh phúc, đây là chỗ an ổn của mình. Chỉ có những người trí tuệ đó thì người ta vội vàng lìa dục, và người ta khéo tư duy đấy, chứ không chỉ xem sách suông, ngẫm nghĩ suông, mà phải thực tập lìa dục. Đừng tham dục, nói về phần chính yếu thì là tài sắc danh thực thùy đấy, năm cái. Chúng ta còn tham ăn, chúng ta còn tham ngủ, đấy là chúng ta còn ở trong ngũ dục. Còn người ngoài đời thì người ta còn thêm cái tài sắc với cái danh lợi. Nhưng còn chúng ta đã nói là người thoát ly thoát trần, Nhưng mà chúng ta vẫn còn cái tham ăn mới tham ngủ. Vị nào mà nhẹ được cả hai cái đó nữa thì tức là lìa dục, thì cái mới thật là người trí tuệ. Thế bây giờ chúng ta phải thực tập cái lìa dục, tức là thoát cái ngũ dục ấy, rồi sáu căn đừng thèm khát sáu trần, an tĩnh cái tâm, trở về cái tánh Bồ Đề. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ được quả chân thật.
Dạ mô Phật, con kính bạch thầy là con thỉnh thầy giảng cho con không hiểu là tại sao ở cõi vô sắc giới mà còn phải bị tan tay ?
Ở trên sắc giới thì còn phong tai, ở dục giới chúng mình thì có hòa tai rồi gì nữa nhỉ,
thủy là thầy,
thủy tai
à,
bị nước à. Đấy thì ở trên sắc giới còn bị phong tai là bởi vì còn có hình lụy, còn có thân, còn có hơi thở, cho nên còn bị phong tai. Chứ trên vô sắc giới thì không có tam tai nữa. Nhưng mà các ngài còn chấp ngã lấy cái tâm thức là mình, cho nên các ngài còn có cái sanh diệt, vẫn có tuổi thọ.
Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, tại cõi trời dục giới có bị tai họa gì không ạ?
Thì dĩ nhiên dục giới thì thấp, dục giới thì hãy còn dục cho nên bị lửa, hỏa tai, thủy tai, đủ cả tam tai.
Quan sát trí tuệ có thế lực lớn, hoại tất cả ác, như mặt trời phá tối tâm. Trí tuệ chuyển ngũ ấm, như nước cuốn trôi đồ vật. Lửa trí tuệ đốt cháy hết tà kiến. Trí tuệ là gốc của tất cả lành, là chủng tử Phật.
Con cho thí dụ con giảng. Như cái thân con bây giờ, chúng mình bây giờ hiện tại đây, vừa mới ở bào thai ra, mẹ ra, chui vào cái bào thai để hút cái máu tanh, để kết thành một cái thân sanh già bệnh chết. Thế có gọi là có trí tuệ không?
Dạ không bạch thầy.
Đấy, ngu si. Ngu si mới đâm đầu vào cái bào thai toàn những máu tanh, rồi hút những cái máu đó kết là thành cái thân. Thế rồi ra khỏi bụng mẹ không có máu của mẹ nữa, thì bắt chiếc mẹ ăn cơm uống nước, chế tạo, bào chế cái máu để nuôi cái thân. Mà rút cuộc lại thì nó già, nó bệnh, nó chết, tan đi, lại bơ vơ, lại đi tìm thân khác. Thế bây giờ làm nào để hết cái ngu ấy? Chúng ta còn vào bào thai mẹ ra được cái thân người còn đỡ khổ, chứ vào bào thai con trâu, con bò, vào bào thai con chó, con mèo, vào cái quả trứng của con cua, con ốc, bao nhiêu cái khốn khổ. Thì làm thế nào để hết những cái khổ ấy? Phải tỉnh ra. Tỉnh ra gọi là có trí tuệ. Hễ có trí tuệ, tỉnh ra ấy là có trí tuệ, không có đi cái đường mê nữa thì mới thoát khổ. Chứ như chúng mình bây giờ học sách, học kinh, học sách, đấy, biết thế là không nên, là mê, là ngu si, nhưng mà vẫn cứ suốt ngày đi cái con đường sanh tử, vẫn cứ căn trần và thức sống cái đường sanh tử. Thế như vậy đã là có trí tuệ hay là không có trí tuệ?
Không có trí tuệ.
Đấy, đấy, cho nên đây Phật mới dạy chúng mình phải quan sát để mà tỉnh ra, phải mở mắt để tâm quan sát những cái khổ chung quanh mình và cái khổ ở thân mình. Như chúng ta đã lấy cái ăn ấy làm sung sướng, thì bây giờ mình phải quan sát xem cái ăn này nó là cái gì, ăn để làm gì, để nhận cho ra là đây là cái gốc mì vơ lấy đất để bào chế ra máu tết làm thân, thế đây là cái gốc ngu si tỉnh ra để cho nó bớt cái tham ăn, ăn qua loa để nuôi cái thân cho nó sống, để y cứ vào cái thân này, dùng cái thân này làm cái cơ quan để khai quan sát mà khai mở cái trí tuệ. Còn mình chúng ta ngược lại, bây giờ cứ lấy cái ăn làm vui là hạnh phúc, lo vơ vào cái miệng rồi lại lo bài tiết ra những cái chất thải, bài tiết ra cứ ngày nào cũng lo vơ vào cái miệng rồi lại bài tiết những cái phế thải bỏ ra. Thế cái việc ấy được bình yên ấy, mình gọi là hạnh phúc. Mà nếu cái việc ấy nó có trục trặc thì gọi là bệnh hoạn, là gọi là khổ. Thế thì chung quy, để chúng ta tỉnh được ra căn cần nhất như trong kinh Lăng Nghiêm dạy chúng mình, phải phân biệt cái căn bản sanh tử và cái căn bản bồ đề. Đấy có thế gọi là có trí tuệ. Trí tuệ truyền ngũ ấm như nước cuốn trôi đồ vật. Vậy cái việc đầu tiên của chúng mình là phải biết ngũ ấm là cái gì. Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thế nào là sắc, thọ, tưởng, hành, thức? Chỉ ra cho chị em người ta thấy tại làm sao mà mình lại phải cần dùng trí tuệ để chuyển năm ấm. Đã. Ở trên này nói trí tuệ có thế lực lớn, nó hoại tất cả ác. Vậy thì năm ấm của mình đây tức là những cái ác ấy, để mà trí tuệ nó hoại đi. Nó có khả năng nó hoại như mặt trời phá tối tăm, như nước cuốn trôi tất cả đồ vật. Nào năm ấm nó lại là cái ác. Nó chính là tất cả những cái ác nó đang làm khổ mình, mà chúng ta thì đang nhận nó là thể chất của mình. Thì bây giờ nhận từng cái sắc đây, mê muội thấy có hư không, kết ám lại thành sắc, như thế gọi là kiếp trược, tức là sắc ấm. Như chúng mình bây giờ là đang niệm Phật một tràng để chuyển cái kiếp trược, tức là cái sắc ấm. Mình thấy trong có thân, ngoài có cảnh, đó là sắc ấm, đấy là kiếp trược. Đáng lẽ mình là tánh chân thường, tánh vô lượng thọ, mà bây giờ có hư không, rồi lại có đất nước gió lửa, nó chuyển biến suốt ngày đêm ở trong cái hư không đó. Đấy thì gọi là kiếp trược, tức là mình mất cái đức chân thường mà bây giờ đọa về cái vô thường, đó là một cái khổ. Thế giờ thế nào gọi là thọ ấm? Mà cái tệ nhất ấy là chúng ta thọ cái đất nước gió lửa nhận là thân thể của mình, đó là kiến trược, là cái thọ. Đây cái thọ ấm là cái tệ nhất, thành em mới có thân, rồi từ thân nó mới ra cảnh. Thế rồi đến cái thứ ba là phiền não trược, cái tưởng ấm. Đấy là cái nguồn như suối chảy, tham sân si mạn nghi tà kiến, đủ các thứ phiền não. Đấy, tức là cái ác thứ ba. Thế rồi còn cái thứ tư, tức là cái tâm suy nghĩ suốt ngày. Phật hỏi các vị tỳ kheo bạch Phật, thế nào gọi là hành ấm? Phật bảo sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư, như thế gọi là hành ấm. Tức là chúng ta suy nghĩ về sáu trần, cái tâm mê muội cả ngày cho sáu trần là thật. Đấy là cái tâm suy nghĩ vơ sáu trần. Cái tâm, vì có cái hành ấm, cái tâm nó chuyển động, nó mới thành ra có yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, các thứ phiền não. Thì do đó mà thành ra có cái quả báo. Cho nên bây giờ chúng ta cứ nhận cái thân này là mình, cái thân là cái báo chướng. Mình cứ nhận là thân thể, nhận là mình. Cho nên cái hành ấm tức là chúng sanh trược, nhận mình là chúng sanh. Vơ đất nước gió lửa, nhận là mình. Rồi những cái chuyển biến đây mình gọi là mình. Thân, cái thân này gọi là thân thể của mình. Rồi cảnh vật đáng chứa mình gọi là cảnh của mình. Thế là trước hết là tâm, cái vọng tâm là hành ấm. Rồi đến cái thân, vọng thân, rồi đến vọng cảnh. Tất cả cứ nhận là cuộc là thân thể của mình. Đấy. Nhận là ta và của ta. Cái gọi là chúng sanh trược, là biến đổi. Bây giờ ở bào thai ra chúng ta nhận ta là con người. Cái kiếp trước ấy, vừa mới ở bụng con trâu con bò đã nhận tôi là trâu, tôi là bò. Nếu như con chó bây giờ gọi tên nó chạy đến, bởi vì nó nhận cái tên đấy là nó. Nghe gọi là chúng sanh trược, tức là cái hành ấm. Thế rồi cái mệnh trược là cái gì? Thức ấm, tức là cái gì? Chúng ta cho cái thân này, khi cái mắt nó biết thấy, cái tai nó biết nghe, sáu căn nó hoạt động, tức là có sáu thức hoạt động, chúng ta gọi là cái thân này nó còn sống. Thì khi nào sáu cái thức nó không hoạt động nữa thì ta vào cái thân này nó chết. Thì lấy cái thời gian sống từ lúc sinh ra cho đến lúc chết, cái thời gian sinh hoạt ấy gọi là cái mạng của mình. Nhưng tại sao lại gọi là trược? Thật cái mạng của mình là bao nhiêu? Mạng của mình là vô lượng thọ. Nếu mà mình nhận ra cái tánh vô lượng quang là mình sống thật với mình, thì mình vô lượng thọ. Mà bây giờ cứ vơ để cái đất nước gió lửa, nhận cái thân giả tạm này là mình, thế cho nên cái thọ mạng nó chỉ có một thời gian ngắn thôi. Thế cho nên gọi là mệnh trược. Đáng lẽ mình vô lượng thọ, mà bây giờ cứ nhận tôi sống, năm nay tôi 20 tuổi, năm nay tôi 30 tuổi, cứ nhận cái thọ mạng của mình, lấy cái thân này là mạng của mình. Thế cho nên gọi là mê muội. Đấy, vậy thì tất cả năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái mê muội ấy làm nào mà tan được? Chuyện năm ấm như nước cuốn trôi đồ vật nghĩa là thế nào? Pháp trí tuệ có thế lực lớn. Thế bây giờ y theo lời Phật dạy để mà tập quán sáng, trước hết tập quán bất tịnh để bớt cái ái luyến cái thân này. Bớt được cái ái luyến ấy thì nó đỡ được cái tham sân si, những các phiền não nặng nề nó đỡ đi. Thế xong rồi, theo như ở đây dạy mình phải quán nó vô thường, nó vô ngã, quán duyên khởi để thấy nó là cái không có, và đừng có bám lên nó nữa, hễ bám thì là khốn khổ. Phải quan sát, hễ mê thì khổ như thế nào. Chúng ta đã từ vô thủy đến giờ ở trong đường mê, nay vào địa ngục, mai làm ma làm quỷ, mốt làm chó làm mèo, bây giờ may được làm người chỉ gọi là may tạm một thời gian. Nếu mà không học, nếu mà không tu, không vượt ra ngoài cái năm ấm này thì nguy hiểm. Thế cho nên phải quan sát, có cái trí tuệ giác tỉnh, buông năm ấm. Năm ấm tức là ngũ trược, kiếp trược. Sắc ấm là kiếp trược, thọ ấm là kiến trược, phiền não trược là tưởng ấm, rồi hành ấm là chúng sanh trược, rồi trực ấm là mệnh trược. Thì năm cái đường mê này chúng ta đã ra được nấc thang nào chưa? Đấy, thì có năm ấm đây gọi là tất cả ác. Thì ra khỏi được năm ấm năm trược thì mới thoát từ những tất cả ác. Thì muốn ra khỏi phải có trí tuệ, mà muốn có trí tuệ thì phải theo lời Phật mà quan sát, tìm hiểu, thấy cho ra cái sự thật, tỉnh cho ra, biết đâu là mê, đâu là tỉnh. Nên trí tuệ là gốc của tất cả lành, là nội hạt giống để thành Phật.
Gia đình như lao ngục, dễ sanh phiền não. Xuất gia rộng rãi như hư không, tất cả pháp lành nhân đây tăng trưởng.
Bây giờ con vào chùa, ở nhà hơi muốn ăn cái gì mình hơi thích, thế là má đã vội vàng lo cho có ăn. Cái áo nào để của người ta mặc đẹp mình bằng lòng, thế là má vội vàng lo đi may áo đẹp. Ông bà, cha mẹ, anh em bảo vệ cho mình, không ai động đến. Thế còn ở chùa đó, thì hễ mà con sai pháp thì cô chi chúng liền bắt phạt, bắt sám hối. Rồi cô giám luật kè kè hơi một tí bắt đi sám hối. Thế con chấp tác làm các công việc mà bê bối thì cô chỉ xử phạt. Thế người trên phạt, người trong ngoài thì toàn những phạt. Mà làm sao con lại bảo là con được rộng rãi như hư không? Đó. Thành ra tất cả những các cái hư hỏng nó tan đi, và tất cả cái pháp lành nhân đây mới tăng trưởng. Còn ở nhà đó, ba má chiều chuộng thì cái tham sân si mạng nghi tà kiến của mình nó như cái kéo, như cái kém của con tầm, nó bao vây. Thế cho nên ở nhà gọi là cái lao ngục, dễ sanh các thứ phiền não.